Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý vị.
Thưa anh Quốc Vinh, hôm nay mình sẽ có một nhiệm vụ có thể nói là rất là khó khăn nhưng mà cũng rất là hào hứng. Đó là sẽ chia sẻ những số liệu về Census 2021 mới công bố vòng thứ hai hôm thứ Tư vừa rồi về lao động và việc làm. Thì những con số thống kê tuy là nó rất là khô khan nhưng mà cũng giống như là nhà thống kê Úc đã nói là đằng sau mỗi số liệu của Census là một câu chuyện. Và mỗi quý vị đang ngồi ở nhà hay bất cứ nơi đâu để mà trả lời Census hồi năm 2021 thì quý vị chính là một phần sống động nhất trong những cái câu chuyện của những cái con số mà Lê Tâm và anh Quốc Vinh sẽ nói hôm nay. Đầu tiên là anh xin anh tóm lược chút xíu về Census của Úc. Thì Census có ý nghĩa như thế nào và cụ thể hơn là Census năm 2021 thì có gì đặc biệt hả anh?
Tại Úc, cứ mỗi 5 năm người ta sẽ có điều tra dân số một lần, tiếng Anh gọi là Census. Thì cái điều tra dân số vừa rồi là Census 2021. Thì cứ đúng cái đêm mà thực hiện cái census á, thì bất kỳ ai đang có mặt tại Úc thì đều phải có cái nhiệm vụ là điền cái mẫu census đó. Làm census ở tại Úc là bắt buộc, cho nên nếu không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt nếu như chúng ta không làm cái census. Mỗi một năm năm là chính phủ thực hiện một lần và qua đó họ sẽ thu thập rất là nhiều các cái số liệu về dân số ở tại Úc. Và căn cứ vào những cái số liệu đó thì họ sẽ có những cái chính sách để cho nó phù hợp. Các chính sách này là bao gồm từ kinh tế cho đến xã hội, văn hóa, giáo dục, vân vân, cho nó phù hợp với cái hiện trạng của người dân tại Úc. Thì cái census năm 2021 vừa rồi có gì đặc biệt? Dưới con mắt của các nhà thống kê thì rất là nhiều thứ đặc biệt. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi thấy nó có một cái điểm như thế này, tức là dân Úc là cái trình độ học vấn, số người Úc hiện có bằng cấp là rất cao. Hơn 11 triệu người có bằng cấp nghề hoặc là đại học. Và có một điểm này cũng đặc biệt nữa là hơn nửa dân số Úc là từ 15 tuổi trở lên. Và như vậy là tăng 20% so với cách đây 5 năm, tức là vào cái census 2016.
Như vậy có thể nói từ những cái số liệu đó mình có thể nói là dân số Úc càng ngày càng trẻ trung hơn và học giỏi hơn xưa không anh?
Có thể nói như vậy, thậm chí là mới gần đây thôi thì có một số cái số liệu nó cho thấy rằng là dân Úc trở thành gọi là giàu có nhất ở trên thế giới nữa.
Dạ, cái gì tốt nhất, đẹp nhất giờ cũng vào người Úc mình hết trơn hả?
Vâng, thì cái đó là người ta căn cứ vào những cái số liệu để nói, nhưng mà thật sự ra để mà hiểu như thế nào là giàu, như thế nào là có trình độ cao còn phải tùy. Bởi vì lấy thí dụ như ở Úc này thì dựa vào di dân là rất nhiều, nhưng mà những cái bằng cấp lấy thí dụ như của di dân đến đây thì đâu phải cái nào cũng được công nhận ở tại Úc đâu. Đó, cho nên là nó cũng sẽ đẻ ra một cái tình trạng cũng hơi bất bình thường. Có nghĩa là cái trình độ, cái kỹ năng của người dân thì rất cao nhưng mà họ không có cách nào để họ sử dụng được hết.
Quả là một cái ý kiến rất là đáng lưu tâm ha quý vị. Thưa anh, bây giờ mình xin nói sang những cái câu chuyện cụ thể đằng sau những cái con số vừa tung ra, những cái số liệu mà ABS vừa tung ra về việc làm của người Úc. Thì thưa anh, những cái dữ liệu về việc làm đó thì cho đến nay theo những nhà thống kê cho hay đó là những cái dữ liệu gì khiến họ lưu ý nhất và cảm thấy ngạc nhiên hoặc là cảm thấy là quan trọng khi mà họ điều tra ạ?
Điều đầu tiên đó là họ thấy rằng 4 cái ngành công nghiệp lớn là chiếm 40% cái lực lượng lao động tại Úc. Thì 4 cái ngành công nghiệp lớn đó là cái gì? Là chăm sóc sức khỏe, này, bán lẻ, xây dựng và giáo dục. Thì là 4 cái khu vực đó là tuyển dụng nhiều người nhất ở tại Úc, chiếm hơn 40% lực lượng lao động. Kế đến là nông nghiệp, lâm nghiệp, đánh cá thì có lực lượng lao động lâu đời nhất. Gần 30% làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh cá là từ 60 tuổi trở lên. cái chi tiết này tôi thấy cũng khá là lạ, là bởi vì những cái ngành này thì thoạt nghe là thấy toàn là lao động nặng nhọc không à, mà tại sao những người lao động ở trong đó lại là từ 60 tuổi trở lên là rất nhiều. Và một cái điểm nữa đó là những người trẻ tuổi thì đang có theo. Well, cái này thì thật sự ra nó cũng phản ánh được cái thực tế, tại vì lấy ví dụ như sinh viên học sinh đi làm thêm chẳng hạn, cho nên là trong cái lĩnh vực thức ăn nhanh đó thì có độ tuổi trung bình là chỉ có 18 tuổi thôi, thì đa phần trong đó là học sinh cơ mà. Tiếp theo là nhân viên bán cà phê chẳng hạn là tuổi trung bình là 21. Rồi quan sát là thấy những người trẻ tuổi làm việc trong lĩnh vực khách sạn cũng cũng rất là nhiều. Rồi thực phẩm có lực lượng lao động trẻ nhất, tức là với 45% cái lực lượng lao động của cái khu vực này là dưới 25 tuổi.
Có một cái lĩnh vực mà em thấy trong cái tuần vừa qua báo chí cũng nói đến nhiều, đó là công nghệ thông tin, hay mình nói là IT, dữ liệu tăng trưởng của cái ngành này đó là đến 36% tăng cái số người làm trong cái ngành này so với cái census năm 2016. Nửa triệu người được cấp bằng IT hoặc là đã được học cái bằng liên quan đến công nghệ thông tin dù ở Úc hay là ở ngoại quốc. Và như vậy là nếu nửa triệu người đang học hoặc là đã có bằng về IT á, thì nó bằng cái dân số của cả Tasmania. Thì thưa anh, cái con số này đó là nó phản ánh điều gì? Em thấy báo chí người ta nói là cái ngành này đang định hình lại cái thị trường hoặc là cái lực lượng lao động của Úc, thì có đúng hay không anh?
Cũng có cái lý khi mà người ta nói như vậy, bởi vì công nghệ mới thì công việc mới mà, lập trình phần mềm chẳng hạn hoặc là ứng dụng thì hiện đã xuất hiện trong 20 nghề hàng đầu ở tại Úc, thậm chí như là khoa học an ninh, an toàn mạng, cũng là cái ngành học đang phát triển nhanh nhất. Và các số liệu liên quan có hai điều đáng chú ý. Một là người Úc có bằng IT là tăng 36%, trong khi dân số chỉ tăng có 8% thôi. Đó, và nguồn nhân lực về IT nói chung ở tại Úc á, là 2 phần 3 là sinh trưởng ở nước ngoài. Đó, thành thử ra là chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái công nghệ mới này nó là một trong những cái lý do để mà nó thu hút di dân, và nhất là di dân trẻ đến Úc.
Thì em xin bổ sung chút xíu thôi, vì lúc nãy anh khi anh nói đến là 2 phần 3 những cái người làm lập trình á là sinh trưởng ở nước ngoài, và đa số họ là những cái người đến Úc theo cái dưới cái visa là visa tay nghề. Thì em cũng có rất là nhiều người quen đã từng nói với em đó là trong 5 năm vừa qua là hầu như là Úc nhập khẩu, có thể nói là nhập cảng đó, ồ ạt những cái số kỹ sư có bằng cấp về công nghệ thông tin ở nước ngoài về về Úc, và nhiều hơn bất kỳ những cái ngành nghề nào ở trong cái danh sách tay nghề. Và hầu như là sự cạnh tranh cũng không có khốc liệt như là những cái ngành có quota thấp đâu, mà có nhiều người người ta còn nói là cũng không cần trình độ tiếng Anh đến mức nhiều nữa, họ chỉ cần biết ngôn ngữ lập trình và giỏi về chuyện đó là được rồi. Và một cái thống kê cũng khá thú vị về cái việc là những cái người lập trình này mà sinh trưởng ở ngoại quốc đó, thì cái nguồn lao động chính trong những cái người này là người Ấn Độ. Em xin chuyển sang về sau khi mà nói về những cái trình độ lao động rồi những cái ngành nghề đó, thì mình đang nói đến cái giới tính thì anh, trong lĩnh vực lao động thì nó có gì đáng lưu ý trong cái census kết quả vòng 2 lần này à?
Tỷ lệ nữ công nhân ở trong ngành xây dựng thì lại là đang tăng đó, và với cái tỷ lệ là nữ chiếm 10% trong tổng số, mà tăng đây là tăng cả ở trong cái vai trò lãnh đạo luôn đó, tức là chiếm 10% trong tổng số hơn 100.000 giám đốc xây dựng vào năm 2021, tức là tăng 7% so với cái census trước đó là 2016. Thì cái số lượng phụ nữ mà có bằng cấp về quản lý xây dựng tòa nhà đã tăng gấp đôi, mà hiện theo cái census 2021 là lên gần 2.000 người. Tuy nhiên những cái lao động mà chân tay thấp hơn ấy, lấy ví dụ như thợ sửa ống nước, thợ bê tông, lát gạch, lợp mái, thợ mộc chẳng hạn, thì cái nữ công nhân chỉ có khoảng 1% mà thôi. Cái census vừa rồi đó nó cho thấy ở cái điểm này nè, tức là cũng ở trong các cái ngành đó, tức là trong ngành xây dựng nói cụ thể, thì cái vai trò lãnh đạo là đảm nhận bởi phụ nữ là nó gia tăng, tăng đến 7% so với cái census trước đây.
Về y tế đó là một trong bốn lĩnh vực mà người Úc đang tham gia vào lực lượng lao động đông nhất trong cái census 2021 này, thì đây cũng là một ngành nghề mà có thể nói là phát triển, đang phát triển nhanh nhất cùng với cái ngành công nghệ thông tin lúc nãy anh với em có nói. Và chỉ riêng cái lĩnh vực chăm sóc cho những bệnh nhân cao niên và khuyết tật, thì những cái số người lao động làm trong lĩnh vực này đã tăng 110% trong vòng 10 năm qua, và những cái ngành về lập trình thì tăng 91% trong 10 năm qua. Và đây là hai cái ngành mà đang có sự tăng trưởng cao nhất, nhưng mà lại phụ thuộc vào những cái nguồn nhân lực từ ngoại quốc nhiều nhất. Đó là cái tình hình hiện nay mà Census đã công bố. Thì với cái kết quả đó thì cũng có nhiều người người ta dự đoán rằng đó, cái việc học và cái việc thực tập về cái ngành này sẽ được gia tăng nhiều hơn trong thời gian tới. Thì cái ý nghĩa gì khi mà mình lấy ra từ cái Census này, thì có phải là bây giờ những cái người mà đang có con, đang đến lớp 12 và đang suy nghĩ về cái ngành nghề trong tương lai, thì liệu họ có muốn đổi sang học cái ngành công nghệ thông tin hay là cái ngành chăm sóc sức khỏe này để mà đáp ứng nhu cầu của ngành nghề này không? Vì thật sự là cái ngành nghề này nó đang phát triển rất là nhanh, hay đây chỉ là một cái xu hướng chỉ có trong đại dịch mà thôi, và cái nhu cầu nó sẽ dần dần giảm xuống khi mà nước Úc thoát ra khỏi Covid ạ?
Thật sự ra thì lâu nay Úc vẫn là thiếu những cái kỹ sư về IT, thiếu y tá, cho nên là trong hai cái lĩnh vực này đó thì họ đã thu hút được y tá và các kỹ sư IT nước ngoài vào. Dĩ nhiên là dựa vào cái thống kê thì để cho thấy, lấy thí dụ như dựa vào cái census vừa rồi đó, thì người ta biết được rằng là có hơn, tức là khoảng 40% lực lượng lao động là tập trung vào bốn cái ngành công nghiệp lớn. Tuy nhiên là không phải chỉ có bốn cái ngành công nghiệp đó, tức là trong trường hợp này là chăm sóc sức khỏe này, bán lẻ, xây dựng và giáo dục. Tuy nhiên dựa vào các cái con số đó, đó người ta còn có thể biết được là 10 cái nghề mà phổ biến nhất tại Úc là gì. Đó, thì cụ thể thưa quý vị là đông nhất là nhân viên bán hàng, thứ nhì là y tá có đăng ký, thứ ba là thư ký đây là thư ký tổng hợp đó, và thứ tư là người chăm sóc cao niên và người chăm sóc cho người khuyết tật đó, thứ năm là quản lý các cái cửa hàng bán lẻ, và thứ sáu là giáo viên tiểu học, thứ bảy là nhân viên giữ trẻ, thứ tám là tài xế xe tải, thứ chín là nhân viên lễ tân, và 10 là kế toán viên. Thì đó, đó là 10 cái nghề mà phổ biến nhất ở tại Úc. Nào bây giờ nói rằng là ok, mình có thể dựa vào 10 nghề này để cho con hướng nghiệp cho con theo 10 nghề này hay không? Dĩ nhiên là được, nhưng mà cũng không có loại trừ khả năng là vào cái census 2021 thì nó là như thế này, nhưng mà 5 năm nữa thì nó sẽ thay đổi như thế nào đó mình không biết được. Mà quý vị cũng thấy rằng là cái y tá thì có nằm ở trong cái danh sách này, nhưng mà như nãy giờ chúng ta nói đó là cái IT thì cũng là phát triển và cái nhu cầu cũng rất là cao, nhưng mà lại không nằm ở trong cái danh sách 10 cái nghề mà phổ biến nhất hiện nay. Đó, thành thử ra cũng hơi là khó nói. Đó là chưa kể, không hiểu cái này có phải là vì lý do COVID hay không, mà cái census 2021 vừa rồi, nó có cái chi tiết này cũng thấy khá buồn cười, là cái nghề làm sản xuất rượu phát triển kinh khủng. Cái sản xuất rượu mạnh đã tăng 240% kể từ cái census trước, trong khi cái sản xuất bia đó thì tăng đến 50%. Thì không biết có phải vì là cách ly ở nhà cho nên là người ta tiêu thụ rượu bia nhiều hơn hay không?
Thì nếu như quý vị nào mà đang có suy nghĩ muốn đổi nghề đó thì cũng có thể suy nghĩ đến ngành này, vì rõ ràng là nhu cầu mà tăng đến 240% thì cần rất là nhiều người để làm trong cái lĩnh vực này, đúng không anh?
Cũng có thể, nhưng mà như thế này, có một điều đó chúng ta cũng phải lưu ý rằng là cái census 2021 vừa rồi là được thực hiện trong cái bối cảnh là đang có đại dịch COVID. Có nhiều người nói rằng là ở trong cái tình trạng nó bất bình thường như vậy thì rõ ràng cái con số này có lẽ nó cũng không có bình thường. Và nếu mà không có bình thường đó thì nhiều khi cái ý nghĩa của nó cũng sẽ không bình thường. Thì các nhà thống kê họ nói đương nhiên nó là như vậy rồi, bởi vì là Nó là trong cái thời gian đại dịch cho nên là nó có những cái con số, nó có những cái tình huống mà bình thường nó không xảy ra. Tuy nhiên họ nhấn mạnh một cái điểm như thế này là thật sự ra mà nói đó thì cái census vừa rồi nó diễn ra ở trong cái bối cảnh như vậy lại là một cái trải nghiệm phải nói rất là độc đáo cho nước Úc. Bởi vì là người ta mới có được, tức là những người làm chính sách đó, họ mới có được thực tế là nếu như trong tình trạng đại dịch thì cái việc quy hoạch của xã hội về kinh tế cũng như giáo dục cũng như là về mọi thứ khác thì nó sẽ phải như thế nào. Bởi vì quý vị thấy đó, trong thời gian đại dịch COVID là một trong những cái chuyện mà đã được nói đến nhiều nhất là gì? Là biên phòng, đúng không ạ? Tức là bảo vệ biên giới. Đó, thậm chí là nó liên quan đến tất cả những cái như vậy và họ có được tất cả những cái số liệu để mà phục vụ cho việc quy hoạch cho những cái chính sách mà sẽ phải thực hiện ở trong một cái tình huống nó bất bình thường và trong trường hợp này là đại dịch.
Dạ, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý vị đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.